Kiếm nghịch thương khung, chương 686, địa giai lục trọng 1, góc truyện audio.com. Nhưng mà nếu kiếm công tử có thể phản kích quyền lực của hắn so với huyền thiên thì nặng hơn rất nhiều, mà thân thể của huyền thiên yếu hơn so với kiếm công tử, như vậy có thể bị thương nặng, huống chi trong cơ thể kiếm công tử có thiên cấp linh kiếm, nếu như huyền thiên gặp phải thì sẽ bị chém thành hai trọng. Huyền thiên cũng không thèm truy kích tiếp, vung tay lên, một mảng lớn hoa cỏ ở bên cạnh hồ lại hóa thành kiếm quang bay tới, bổ nhào về phía kiếm công tử. Mẹ kiếp, bộ hắn không còn kiểu đánh nào khác nữa hay sao? Trong lòng kiếm công tử kêu to, thực lực của huyền thiên hắn không thèm để vào mắt, nhưng mà chỉ mỗi mình tuyệt kỹ vạn kiếm chân kinh của một kiếm vương, cũng đủ để lấy cái mạng của hắn rồi. Huyền thiên, một ngày nào đó, ta sẽ bầm thây ngươi thành một vạn trọng. Kiếm công tử hét lớn một tiếng, trong thanh âm tràn ngập sự không cam lòng, nhưng mà cũng không dám cùng huyền thiên đánh tiếp, thân thể của hắn từ hướng một quyền của huyền thiên lúc nãy trực tiếp nhảy tới bên cạnh đình đài. Sau đó kiếm công tử mạnh mẽ đạp hai chân một cái, thân thể như mũi tên, trong nháy mắt đã bay được hơn trăm thước, phóng qua hồ nước rơi xuống bờ hồ bên kia, sau đó, không có dừng lại mà trực tiếp xông vào bên trong Đại Thanh Sơn. Huyền thiên nhìn kiếm công tử biến mất không còn thấy gì nữa, không có đuổi theo làm gì. Rời khỏi khu vực hồ nước này, huyền thiên mất đi lực lượng của trận pháp, cho dù đuổi theo kiếm công tử cũng không phải đối thủ của hắn, nên chỉ có thể để cho hắn đi. Ở chỗ này, huyền thiên có thể khống chế lực lượng của một kiếm vương, bất luận kẻ nào đến đây hắn cũng không sợ. Kiếm công tử vừa đi, huyền thiên liền đem vạn kiếm chân kinh ra. Xem xét một hồi, quả nhiên kiếm thuật của vạn kiếm chân kinh tinh diệu cùng thần kỳ vô cùng, nhưng đúng là không phải là thứ huyền thiên có thể tu luyện. Tu luyện vạn kiếm chân kinh thì mỗi ngày cần hấp thu mộc khí tinh hoa ở trong hoa cỏ cây cối, luyện hóa thành kiếm khí, mà ngũ hành của huyền thiên thiếu hệ mộc có thể hấp thu nguyên khí ở trong thiên địa, nhưng chỉ duy nhất mộc khí là không thể hấp thu. Xem ra bộ kiếm thuật tuyệt thế vạn kiếm chân kinh này thật sự không có duyên cùng với ta rồi. Huyền thiên thở dài một tiếng, rồi thu vào không gian giới chỉ. Huyền thiên cảm giác không khí ở trên hồ này có nguyên khí thiên địa vô cùng nồng đậm, hầu như đạt tới cực điểm, có dấu hiệu chuyển hóa linh khí thiên địa, nơi mà một kiếm vương lựa chọn là một nơi Đại Thanh Sơn để làm nơi an nghỉ cuối cùng, có thể thấy được nơi này đúng là không giống bình thường. Hắn mở địa nhãn thần đồng ra, nhìn hư không ở trong bốn phía, quả nhiên là như vậy. Trong không khí không chỉ có nguyên khí thiên địa nồng đậm lưu động, mà còn có linh khí thiên địa xen lẫn ở trong đó, ở chỗ này tu luyện thì hầu như tương đương với việc tiến hành tu luyện hấp thu linh thạch không ngừng. Trong lúc đó, huyền thiên có chút kinh hãi, hắn cảm thấy ở trong hư không, hình như có vài đạo khí lưu màu trắng ngà, vô cùng thưa thớt, nhưng mà, dưới địa nhãn thần đồng lợi hại của huyền thiên, thì không thể nào tránh khỏi con mắt của hắn. Đây là, chuyện được copy tại truyện phun con ngươi huyền thiên lập tức phóng đại lên. Đây là tinh khí địa mạch chỉ có ở phụ cận cửa miệng tại vùng đất long mạch. Tùy theo hô hấp của đại địa long mạch mà xuất hiện. Nơi này có tinh khí địa mạch chẳng phải nói rõ. Góc truyện audio.com, là, nơi này có một đại địa long mạch hay sao? Huyền thiên lập tức hưng phấn lên, hiện tại hắn cần nhất chính là tinh khí địa mạch, thứ đồ này có thể khiến hắn tăng cảnh giới tu vi cường giả địa giai lên rất nhanh. Huyền thiên cúi đầu, lập tức nhìn xuống dưới chân mình. Dưới chân là đình đài. Phía dưới đình đài là hồ nước chiều sâu ước chừng 3-40 mét, dưới hồ nước có mấy mét nước bùn, sau đó cứ tiếp tục nhìn về phía dưới chính là nền đất. Địa nhãn thần đồng của huyền thiên mới vừa tu luyện thành còn cường đại hơn nữa, bây giờ có thể dư sức nhìn ra khoảng cách ở 150-60 mét, tuy rằng hồ nước cách mấy chục thước, hắn vẫn có thể nhìn thấy rõ lòng đất ở dưới đáy hồ dưới trăm mét. Quả nhiên, dưới lòng đất có tinh khí địa mạch so với trong không khí thì nhiều hơn một chút, nhưng mà huyền thiên lại vẫn không nhìn thấy sự tồn tại của đại địa long mạch. Huyền thiên có thể xác định dưới lớp đáy của mảnh đất này có một con đại địa long mạch, nhưng mà ít nhất cũng nằm hơn trăm thước phía dưới lòng đất. Hiện tại huyền thiên thi triển địa nhãn thần đồng mà vẫn còn nhìn không tới. Lực lượng của đại địa long mạch thật hấp dẫn, có thể đối với huyền thiên mà nói, so với vạn kiếm chân kinh còn lớn hơn nhiều, hắn lập tức ở ngồi xuống ở bên cạnh đình đài, mở địa nhãn thần đồng ra nhìn xuống lòng đất tìm cơ hội. Ở trên không trung có một ít tinh khí địa mạch lượn lờ, nói rõ giờ phút này đại địa long mạch cũng chưa có rời đi, hẳn là dừng lại ở trong lòng đất theo như lệ cũ, đại địa long mạch lưu động ở sâu dưới lòng đất. Rất ít khi tiếp cận đến mặt đất, nhưng mà một khi tiếp cận mặt đất nhất định ló đầu lên trên mặt đất. Đây là địa nhãn thần đồng ở trong lời nói của địa linh vương, đối với đại địa long mạch hiện tại huyền thiên đang chờ đợi cơ hội khi mà đại địa long mạch ló đầu lên khỏi mặt đất. Từ khi thời đại thượng cổ chấm dứt, đối với sự hiểu biết rõ về thiên địa long mạch thì không có người nào có thể so với địa linh vương được, theo như lời nói của địa linh vương thì tuyệt đối không thể giả được. Sự thật quả nhiên như thế. Huyền Thiên đợi hơn một canh giờ, quả nhiên thấy ở sâu trong lòng đất có cái gì đó xông ra, hình dạng đúng là cái đầu rồng. Đại địa long mạch muốn chui đầu ra khỏi lòng đất, tốc độ bay lên của đại địa long mạch cũng không chậm, đang ở khoảng cách 100 mét thì bỗng nhiên liền vọt lên, trong tay Huyền Thiên đã sớm cầm lấy một hòn đá có hình vuông màu vàng đất, đây là phong long ấm có thể phong ấn bảo vật đại địa long mạch. Đầu rồng của đại địa long mạch vừa mới chui ra khỏi mặt đất còn đang ở trong hồ nước liền dừng lại, sau đó lại lặn xuống nước giống như con người chỉ nổi lên mặt nước hít một hơi, rồi lại tiếp tục lặn xuống lòng đất. Bùm, Huyền Thiên làm sao bỏ qua cơ hội này, nhất thời lật hai tay đem phong long ấn ném về phía đại địa long mạch đang lặn kia. Hình dạng của đại địa long mạch trong suốt không phải địa nhãn thần đồng thì không thể nhìn được, còn món phong long ấn này thì ngược lại có thể phong ấn nó. Phong long ấn vừa gặp phải đại địa long mạch, ánh sáng lập tức sáng chói, giống như tia chớp rơi vào trong hồ nước, trong nháy mắt liền vỗ vào trên miệng rồng của đại địa long mạch đang trầm xuống lập tức dừng lại. Huyền Thiên nhảy lên, liền phi vào trong hồ nước. Góc truyện audio.com, rất nhanh liền lặn xuống chỗ phong long ấn, đứng ở trong miệng rồng của đại địa long mạch, sau đó thu phong long ấn vào trong không gian giới chỉ. Cách chương.